Tháng 7 ngày trăng mùa hiếu Vũ Lan về, hoa hồng người ta cài áo, còn mình con bâng khuâng nhặt cành hoa trắng, nghe cay đắng chìm về trong hồn, đời mất vui khi mẹ chẳng còn. Hay là một cái bài vọng cổ nói về tâm sự của người cài hoa trắng: đời lạc lối mất mẹ, đời lạc lối mất nụ cười vì không có mẹ. Vì vậy, tại sao chúng ta lấy người mẹ làm biểu tượng? Tại mẹ là cái người hy sinh, mẹ là cái người chịu đựng tất cả. Người cha thương con, nhưng mà cái sự chịu đựng, cái sự dẻo dai, cái sự bền bỉ chăm sóc cho con, thương cho con không bằng. Nhiều khi người cha nóng nảy, con hư thì cha rầy, cha hét và cha bỏ đi, ví dụ vậy. Nhưng mà đối với mẹ thì không. Phần lớn những người mẹ thương con, dù con có hư đốn đến cỡ nào thì người mẹ cũng chấp nhận ôm ấp con và không bao giờ bỏ con. Ngày hôm qua đi trên đường xuống đây thì không biết do một câu chuyện gì đó thì Pháp Hòa cũng nói một câu: thường thường đệ tử bỏ thầy chứ thầy không bao giờ bỏ đệ tử. Đệ tử mình mà nhận người đệ tử đó rồi thì mình phải chăm sóc, phải có trách nhiệm, phải thương. Đến khi nào mà người đệ tử đó cảm thấy rằng không còn muốn gần gũi Phật Pháp hay đến với thầy nữa thì mình chấp nhận. Chứ còn người thầy, một khi anh nhận người đệ tử mà bằng cả cái tấm lòng của mình thì không bao giờ bỏ được người đệ tử. Vì vậy mà quý vị biết, trong đạo Phật ngày hôm nay là cái ngày mà chư Phật hoan hỷ. Mùa Vu Lan là mùa chư Phật hoan hỷ. Tại sao? Đúng ra đầu tiên á, chưa có cái tên Vu Lan. Đầu tiên thời Phật chỉ có một từ thôi, đó là ngày tự tứ. Hôm nay lễ Vu Lan là mình nói thêm cái những sự kiện sau này, chứ đầu tiên là ngày lễ tự tứ thôi. Tự tứ là lễ gì? Tự tứ tức là cái buổi lễ kết thúc sau 3 tháng tu học của quý thầy, nói chung là chư tăng chư ni. Ngày đó chư tăng chư ni thỉnh cầu người khác chỉ điểm cho mình những lỗi lầm của mình đã phạm bằng 3 cách: thấy, nghe, nghi. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa đến xin một thầy lớn hơn, bạch thầy, con sống chung với đại chúng trong 3 tháng, nếu thầy thấy con có lỗi, thầy nghe con có lỗi, thầy nghi con có lỗi, xin thầy thương con, chỉ giáo cho con sẽ như pháp mà sám hối. Thì vị thầy đó vì thương người đệ, người đó, cái người thầy kia mới nhắn rằng: à, trong 3 tháng qua tôi có nghe người ta nói một vài điểm về thầy, tôi có nghi thầy làm cái đó, tôi có thấy thầy làm cái kia, theo tinh thần của tu học thầy không nên làm điều đó. Thì vị đó y pháp mà sám hối. Đó là 3 sự kiện để chúng ta cầu thỉnh người khác chỉ giáo cho mình: thấy có tội, nghi có tội, nghe có tội. Trên ngày đó là ngày thỉnh cầu, ngày thỉnh người khác chỉ lỗi cho mình, ngày đó gọi là lễ tự tứ. Và ngày đó sau 3 tháng quý thầy chư tăng chư ni tu học rồi thì mỗi người được thêm 1 tuổi đạo, cho nên gọi là gì? Phật hoan hỷ nhật. Vì sao Phật hoan hỷ? Vì Phật thấy chư tăng còn tịnh tu, đã 1 năm trải qua rồi, chư tăng vẫn còn tu hành tinh tấn, miên mật, cho nên thêm 1 tuổi. Cho nên thí dụ ngày hôm nay đó, thường thường trong cái mùa này, chư tăng thường có một cái lễ với nhau, đó gọi là lễ khánh tuế. Ở ngoài đời thì lễ mừng tuổi cha mẹ ông bà khi năm mới đến. Trong đạo thì chúng ta có lễ khánh tuế. Khánh tế là mừng tuổi thôi, khánh là mừng, là vui, tuế là tuổi. Cái lễ khánh tế đó, một người nhỏ đến bạch thầy: hôm nay là ngày chư Phật hoan hỷ, ngày chư tăng tự tứ, chúng con thành kính mừng tuổi thầy thêm được 1 tuổi đạo. Thí dụ vậy đó, thì chúng con kính chúc thầy. Cái câu quý vị thường nghe là sao? Tứ đại gì? Tứ đại bình, tứ đại thường, thường an, phải không? Quý vị thường chúc với thầy sao? Tứ đại điều hòa đó. Chữ điều là điều độ, hòa là hòa thuận, bốn cái chất đất nước gió lửa trong người nó không có chống nhau. Thí dụ như vậy nó gọi là tứ đại điều hòa, chúng sanh dị độ. Chữ dị đây là dễ, tức là thầy trên đường đi hoằng pháp độ sanh của thầy không có gặp trở ngại khó khăn, gặp chúng sanh nào thầy cũng độ dễ dàng, gọi là chúng sanh dị độ, tứ đại điều hòa. Đó là những cái câu chúng ta thường chúc nhiều lắm, nhưng mà hai câu đó là thường nghe nhất. Hay là chúc quý thầy, quý sư cô thân tâm an lạc, tuệ đăng thường chiếu, đạo quả viên thành, hay Phật sự hạnh thông. Thí dụ vậy, làm những công việc được tốt. Còn ngoài đời mình chúc nhau làm sao? Vạn sự cát tường, hay là làm ăn may mắn. Còn người tu thì có làm ăn gì đâu. Người tu thì chỉ sao? Chỉ đi hoằng pháp độ sanh thôi. Cho nên cầu cho vị đó cái trên đường hoằng pháp được dễ dàng, chứ là chúng sanh dị độ, tứ đại điều hòa. Tứ đại là đất, nước, gió, lửa, bốn cái thứ. Thường ở trong người của mỗi con người chúng ta có bốn cái chất này. Không có cái này mình đâu có sống nổi. Thấy không? Đất tức là những cái chất cứng trong người mình, thịt, móng, răng, xương nữa. Đó. Rồi gọi là đất. Còn nước đó, là nước đàm, nước máu, rồi nước mắt, mồ hôi, vân vân, những cái chất nước trong người mình. Rồi gió là gì? Là hơi thở của mình. Còn lửa là gì? Là chất ấm trong người mình. Nếu mà hôm nào mà cái lỡ cái chất ấm trong người mình nó yếu thì cái gì nó sanh? Lạnh nó sanh, khi bắt đầu mình cảm lạnh. Hay hôm nào mà cái chất lạnh trong người mình nó thiếu thì sao? Còn cái lửa trong người mình nó trội hơn, bắt đầu sao? Mình sốt, mình nóng. Ví dụ mình ăn đồ chiên nhiều quá mà không có quân bình bằng canh hay bằng rau thì nó nóng quá, cái bắt đầu nó phát nóng, nổi mụn, vân vân. Đó, thì nếu mà mình nguyện làm sao mà trong cơ thể mình bốn đại nó thường bình hòa điều đặn với nhau, không có bệnh. Thường thường cái câu mà nó tứ đại điều hòa tức là cầu cho mình không có bệnh đó. Chúng sanh dị độ là chúng sanh dễ độ, còn nếu không thì chúng sanh dễ sợ. Nói hoài cũng được, chúng sanh dễ sợ. Thì đó là cái lễ gọi là lễ khánh tuế cho quý thầy. Thì hôm nay Pháp Hòa về thăm đại chúng, thì mỗi một lần gặp nhau cũng không có gì hơn là nhắc nhở nhau. Thì quý vị thấy ngày hôm đó, ngày hôm nay, điều thứ nhất là lễ tự tứ của quý thầy, quý thầy thêm được một tuổi đạo. Điều thứ hai, đó là ngày chúng ta gọi là ngày xá tội vong nhân. Tức là cái ngày này tất cả những lỗi lầm, ai làm lỗi gì với mình đó, mình phải tập cái hạnh thả buông. Ngày xưa một vị vua mà lên ngôi thì muốn cho cái đạo đức của mình được tăng trưởng, cái phước đức mình nó sanh á, thì vị vua đó thường hay đại xá thiên hạ. Đại xá bằng cách nào? Một là những người tù thả cho họ được tự do. Những người nào mà đóng thuế cho vua, vua miễn thuế trong vòng 3 năm. Ngày xưa là đại xá thiên hạ bằng cách là miễn thuế 3 năm hay là 1 năm, 2 năm tùy. Nhưng mà một vị vua khi mới lên ngôi muốn tăng trưởng cái phước, tăng trưởng cái đức thì sao? Thì phải đại xá thiên hạ, phải mở kho ra bố thí. Nơi nào nghèo đói thì vua phải mở kho ra để đem cho chẩn tế cứu bần. Vì vậy hôm nay chúng ta không có là một vị vua, nhưng mà chúng ta là vua của cõi lòng của mình. Mình có quyền tha lỗi cho tất cả những ai đã làm lỗi với chính mình. Có nhiều khi mình chấp người đó, mình giận người đó, mình hờn người đó, mà mình không có xá cho người đó. Như vậy thì quý vị nghĩ, trong một năm qua mình giận người nào mình không có buông bỏ, thì người đó có phải ở trong mình mỗi ngày không? Rồi người đó làm cho mình nặng trĩu không? Nghe tới tên người đó là mình phát bực. Có nhiều khi mình nói đừng nhắc tôi với người đó, đừng trước mặt tôi đừng có nhắc cái tên đó nghe không? Tôi hận nó thâm xương. Tại sao thâm xương? Tại vì nó ở trong người của mình. Nó vô từ làn da, thớ thịt, nó vô tới xương mình. Có nhiều người còn nói nặng hơn, tôi hận nó tới tủy rồi. Quý vị thấy không? Như vậy thì tại mình đưa cái người đó vào trong, phải không nè? Mình mình đưa người đó vào trong, cho nên mình mới chưa thả người đó. Hôm nay tại sao có cái lễ Vu Lan? Theo như quý vị biết thì Đức Mục Kiền Liên, phải không, vì cứu mẹ mà xin Đức Thế Tôn giải cứu. Đức Thế Tôn nói là sao? Dầu ông thần lực nhiệm màu, một mình không thể ai cầu nặng đó. Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn, tiếng vang đồn thấu đến cửu thiên. Phải không nào? Quý vị nhớ mấy câu đó trong kinh không? À, tiếng vang đồn thấu đến cửu thiên thì cũng không thể nào làm việc gì được. Hôm nay ông may lắm, may mắn lắm. Ông chờ chư Tăng giải hạ đi, chư Tăng tự tứ đi. Ông đến đó ông cúng dường chư Tăng, ông cầu thỉnh thần lực của chư Tăng mỗi người một lời. Để cho gì? Để cho mẹ ông được thoát tội. Tại sao nói như vậy? Bởi vì bà Thanh Đề tại sao mà tội? Quý vị nhớ không? Do một cái nguyên do nào mà làm cho bà Thanh Đề phải đọa lạc? Thứ nhất là do tham, tham tiền, tham của. Rồi do cái gì nữa? Bất tính, không có tin nhân quả, làm bao nhiêu điều phạm lỗi. Tham trên thế gian chưa hết, thậm chí ngày một liên đưa bát cơm, thấy mẹ đói quá đưa bát cơm cho mẹ dùng, thì cái tâm tham nó cũng còn. Bằng cách nào? Lấy tay trái che bát lại. Sợ gì? Sợ chúng ma cướp giật của bà. Tay trái che đậy, hữu hầu bốc ăn, lấy tay phải bốc ăn. Lòng bỏng sẻn, tiềm căn chưa dứt. Cái câu này dịch từ cái câu chữ Hán là tội căn thâm kết. Cái căn á là cái nguồn cội của tội, còn cái tội là do mình làm. Vì do mình có cái căn tham cho nên mình tạo tội tham. Quý vị nhớ ha, tội căn thâm kết, bốn chữ. Thâm là sao? Là nó sâu. Kết là nó cột. Thí dụ này, do Pháp Hòa có tham cho nên thấy ai để cái gì đó mới tạo cái tội là ăn cắp. Vì vậy thì nếu cái căn tham không có thì tội tham không hầm. Có phải không? Nếu lòng mình không có cái căn, cái nguồn gốc của sự giận thì ai nói gì mình đâu có sân, mình đâu có dễ giận. Vì mình dễ giận cho nên mình có cái căn tội, cho nên mình hầm tội. Như vậy thì chữ tội đó, nó là hành động điều khiển bởi cái căn tội. Nó ở trong mình, nó sâu rồi, bây giờ nó kết mình lại, nó cột mình lại. Vì vậy mà tiếng cái câu chữ Hán trong kinh Vu Lan mà bản Hán á, bản tiếng Tàu thì để là tội nhữ mẫu tội căn thâm kết. Thì Hòa Thượng Huệ Đăng của chúng ta, ngài dịch cái câu rất hay. Mẹ mẹ ông gốc tội rất sâu, dầu ông thần lực nhiệm màu, một mình không thể ai cầu đặng được. Lòng bỏng sẻn, tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà. Cơm đưa cho đến miệng đà, hóa thành than lửa, nuốt mà đặng đâu. Lòng bỏng sẻn, tiền căn chưa. Như vậy mỗi ngày chúng ta tu để làm cái gì? Thì hôm nay chúng ta làm cái lễ Vu Lan. Vu Lan nghĩa là gì? Vu Lan nghĩa là chúng ta quay ngược cái người đang bị treo ngược, quay đứng trở lại. Cho nên cái chữ Vu Lan là chúng ta nói tắt, nói đủ phải là ba chữ: Vu Lan Bồ. Chữ Vu Lan là mình nói tắt thôi. Đúng chữ thì chúng ta phải dùng ba chữ là Vu Lan Bồ. Vu Lan Bồn là âm từ tiếng Phạn là Ulambana. Ulambana nghĩa là người đang bị treo ngược, bây giờ chúng ta dựng cái người đó trở lại để cho người đó đừng bị cái tội khổ treo ngược nữa. Không biết mình đã từng sống bị treo ngược không? Có chứ. Có những ngày mình khổ đau cùng cực, mình ăn không biết ngon, mình ngủ không ngon giấc, nói chung mình đi đứng nằm ngồi, mình làm gì mình cũng không có sự bình an hết. Thì cái sự bất an đó không khác nào một cái khổ của một người đang bị châm ngực. Thì quý vị cũng biết khi mình giận ai, mình để người đó trong lòng thì khổ lắm, nặng lắm. Vì vậy mà ngày hôm nay cái lễ này á, mình đối trước Phật, ngoài cái ý nghĩa là chúng ta cầu nguyện cho cha mẹ, bởi vì chúng ta nhớ ơn cha mẹ. Đây là cái cơ hội để chúng ta nhớ ơn cha mẹ, nhớ ơn ông bà mà chúng ta phát nguyện. Cái lễ này có ba cái điều quan trọng nha. Một là vì hôm nay là ngày tự tứ của chư Tăng, chư Tăng thêm một cửa đạo. Đó là một điều. Điều thứ hai, lễ này là lễ xá mọi lỗi lầm, giải những oan cớ, chúng ta gọi là xá tội vong nhân. Điều thứ ba là chúng ta nhớ ơn cha mẹ để cầu nguyện và đền ơn cha mẹ. Ba điều. Nhưng mà thường thường mình chỉ hiểu đơn giản là lễ Vu Lan là lễ báo hiếu, nhớ ơn cha mẹ. Tại vì sao? Tại vì cái điều này nó quan trọng nhất của một con người khi còn sống. Nhưng mà mình còn hai cái sự kiện nữa, đó là ngày Phật hoan hỷ vì chư Tăng tăng trưởng pháp lạc, ngày mà chúng ta cần phải làm cái lễ xá tội vong nhân. Bây giờ nếu mình không có giải cái người mà mình đã bực tức ở trong lòng á, thì mình rất khổ. Ngày xưa có một người đó đau khổ lắm, thì có một vị thầy mới nói với vị đó rằng ông đang mang hai cái ba lô, một cái phía trước, một cái phía sau. Mà con người của ta ai cũng có hai cái túi mang, trước ngực một cái, sau một cái. Mà tại sao mình khổ biết không? Tại vì cái xấu của người thì mình cứ để trước mặt, bỏ ở trước, còn cái xấu của mình bỏ sau lưng. Cho nên thường thường mình sao? Nặng nề hơn. Mà quý vị nghĩ có đúng không? Cái lỗi của mình ai dám phơi bày, mà cái lỗi của người thì mình sao? Mình phanh phui hết, mình muốn cho mọi người biết hết. Pháp Hòa nói ví dụ như là quý vị quy định là cái này để vậy nè, mà ai làm sai một cái coi, quý vị muốn kêu hết là lại đây tôi chỉ cho coi, làm ăn vậy là coi có đúng không. Nhưng mà nếu mà cái đó là của mình mà làm á, mình nhìn giáo giác coi có ai ngó không, cái mình thêm thắt vô sửa lại, có phải vậy không? Cái đó không có sai gì hết, nhưng mà mình nói để mình thấy con người mình thường ngày nó ra làm sao. Để làm gì? Để mình hầu mong mình sửa đổi. Chứ nói ra không phải là để chỉ trích, nhưng mà mình nói để thấy rằng hằng ngày chúng ta đã hướng về cái gì nhiều, để chúng ta nhận ra cái đó, chúng ta sửa mình. Vậy thôi. Tu hành chỉ có một việc là nhận ra mình, thấy được mình, để hoán đổi con người mình. Cho nên quý vị thường nghe nói sao? Minh tâm kiến tánh, nghe câu rất là cao siêu, thì nghĩ rằng cái chuyện đó là chuyện của những người ngồi thiền, chuyện của những người mà ngồi nghĩa là rút xương, xây mặt vô vách, vân vân. Nhưng mà không, chuyện đó chúng ta làm được trong ngay trong đời sống hàng ngày của ta. Làm sao để chúng ta thấy được cái tánh tình của mình gọi là kiến tánh, chúng ta rõ từng cái tâm niệm hiện khởi của mình thì gọi là minh tâm. Chứ có gì đâu khó. Tu hành chỉ minh tâm kiến tánh, không phải để cái ông kia kìa, ông giờ ông thành Phật rồi, ông là người minh tâm kiến tánh, còn mình là tối tâm tối tánh. Không, mình cũng phải là người minh tâm kiến tánh. Có nhiều người nói trời ơi sao chị hay giận quá vậy. À tôi vậy đó, chịu thôi. Vậy thì còn cái gì nữa nói. Mà nếu mà trên đời này ai cũng chịu không chịu thì thôi, thì nhiều cái thôi lắm. Thôi cũng có, đấm đá cũng có, thục thò gì cũng có hết, phải không? Nhưng mà mình phải minh tâm, tức là mình minh là rõ biết, rõ biết từng cái tâm niệm hiện khởi của mình gọi là minh tâm. Thấy cái tánh, tánh là cái gốc của mình đó. Thấy cái đó cho rõ thì gọi là kiến tánh. Chữ kiến là thấy. Ví dụ như mình là đại đức, mình là thượng tọa, mà ai lỡ giới thiệu mình là đại đức, ngồi dưới này bực rồi, phải không? Trời ơi, tôi lên thượng tọa rồi bổn biết sao còn giới thiệu. Cái là mình biết là mình còn sao. Ngay cái giây phút đó thì mình tự mình thấy, ôi trời, mình còn cái đó hả? Mình còn cái tật mà gọi là danh vị trong người mình nè. Thấy cái đó, ngồi đó tự mình thấy thôi. Minh tâm kiến tánh. Mà khi mình minh tâm kiến tánh rõ ràng được như vậy đó, thì lúc nào ở trong lòng của mình cũng có viên minh châu. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng á, quý vị nhớ không? Tay trái ngài cầm cái tích trượng về nè, tay phải ngài cầm cái hạt ngọc để ngay ngực nè. Địa Tạng là gì? Địa Tạng là tượng trưng cho tâm. Mà tại sao tâm lại cầm viên ngọc để ngay đây? Lòng luôn luôn sáng. Mà khi lòng đã sáng rồi á, thì phải kiên cường mà giải quyết mọi vấn đề. Cho nên tích trượng, tích trượng là tượng trưng cho sự vững chãi của mình, sự quyết chí của mình, sự dũng cảm của mình. Còn chữ Địa Tạng là tượng trưng cho tâm. Mà tâm có minh châu là tâm có sáng. Mà một khi tâm sáng thì lòng vững. Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ quý vị mở tiệm hoa, biết chắc chắn tài nghệ của mình sẽ làm được, dám mở tiệm không? Dám, tay dũng cảm mở. Mình cũng vậy, mình phải tin tắc chắc rằng đó, mình có khả năng thay đổi khổ đau ở nơi lòng mình. Cho nên mình quyết chí không bao giờ lui sụp. Khổ đau là tự mình build nó up, thì tự khổ đau mình phải diệt nó. Hồi xưa ai biểu mình hút thuốc đâu, cũng một điếu, cứ một điếu mà hút riết hết điếu này tới điếu khác, nó đâm ra nghiện. Thì bây giờ cũng giảm một điếu, giảm một điếu, giảm đến khi nào mình hết nghiện. Có thế thôi. Hồi trước mình cũng tu với tập. Không, hồi trước mình tụ chứ. Hồi trước mình tụ, mình tập. Cứ tụ điếu, tụ đám là làm điếu. Tụ một đám rồi mỗi đứa làm điếu. Rồi khi nó nghiện, tới hồi mình nghiện đâu mời nữa đâu. Tới hồi mình nghiện nó nói tự mua. Nhưng mà lúc mình chưa nghiện thì mời hút. Khi một khi mình đã nghiện rồi thì mình tự hút. Cũng như vậy, mình chưa tỉnh thì người khác phải tỉnh mình. Một khi mình tỉnh rồi mình tự tu. Quý vị thấy không? Đời đạo nó có khác không? Không có khác. Ai đầu tiên tự mình không uống rượu đâu, không uống thuốc đâu. Ta biểu ta rủ, ta rủ cái đầu, ta rủ riêng cho mình mê. Rồi bây giờ cũng vậy, mình phải cần một người giúp cho mình giác. Rồi một người đó giác cho mình rồi thì tự mình thôi. Cho nên mình phải thấy rõ từng cái tội căn của mình. Tham khởi biết tham khởi, sân khởi biết sân khởi. Cho nên nhiều khi giận nhau mình mặt đỏ rần, nhưng mà hỏi phụ chị giận tôi không? Tôi đâu có giận, mà nói chuyện nghe trớ trớ vậy. Tôi không có giận, nhưng mà thật là giận. Cho nên á, cái sự tu hành của mình nó không ngoài cái việc là hàng ngày chúng ta nhìn lại. Cho mỗi người chúng ta có hai cái túi đeo. Túi đeo một trước, túi đeo một sau. Mà hãy cái gì xấu của mình che làm sao hết trơn, chứ không bao giờ mình thấy. Bao giờ mình thấy lỗi của mình. Nhưng mà mình thường thấy lỗi người, cho nên mình mang túi một trước. Lỗi của ai cứ bỏ một trước, lỗi của ai bỏ một trước. Mà hãy mà người ta nhắc tới cái tên người đó, trời ơi, chị cũng biết cái người đó hả? Chị có làm nó không? Tôi làm 6 câu. Khoe đấy. Tôi làm 6 câu. Trời ơi, tôi còn chưa nữa. Tôi biết làm nó lắm. Nguồn cội nó làm sao tôi biết hết. Bởi giờ nó gặp tôi nó ngán lắm. Vân vân và vân vân. Vậy bây giờ mình tu mình đổi. Một là đổi túi. Mà còn nếu người nào không chịu đổi túi, mình không cần đổi cái túi, mình cần đổi nội dung của cái túi. Vậy vì con người mình ai cũng có hai cái túi. Cái quan trọng là chúng ta biết đổi cái vật gì chúng ta đựng trong cái túi đó không. Nếu mà ngày xưa mình đã từng để những cái lỗi của người khác vào cái túi này, thì bây giờ chúng ta thay vì đổi, để cái lỗi của người thì đổi, để cái gì? để cái tốt của người, đổi cái nội dung thôi, không cần đổi hình tướng, đổi nội dung. Cũng giống như hồi đó trong lòng của mình đó, lúc nào cũng buồn phiền người khác. Bây giờ cũng con người này, cũng cái con người này thôi, không cần thay đổi gì hết. Mà bây giờ đổi cái tâm niệm. Ngày xưa tôi hay tâm niệm người này như thế này, người kia như thế kia, bây giờ tôi tâm niệm kiểu khác. Xin thưa đại chúng, chúng ta có tham không?
Có.
Nhưng mà nếu mà chúng ta tham để chúng ta khổ, rồi bây giờ chúng ta đổi cách tham được không?
Được.
Thí dụ hồi đó mình tham tiền, bây giờ mình tham tu. Tham lấy của người khác, giờ tham bố thí. Có sao đâu, cũng là một cái tham. Nhưng mà cái tham kia nó gây khổ cho mình, cho người. Đổi lại cách khác, tham làm sao để mình và người có hạnh phúc. Hồi xưa mình tham đi rong, bây giờ mình tham ở nhà với vợ, với con, với gia đình. Ví dụ vậy. Hồi đó đó mình hay la cà, bây giờ mình bớt cái tật la cà của mình, ở nhà mình chăm sóc cho gia đình. Chỉ cần mình đổi một chút coi, quý vị hỏi người nhà có hạnh phúc không? Hạnh phúc lắm. Cho nên quý vị về chùa cũng vậy. Hồi đó mình mới tới chùa, trời ơi, ai cũng ngán mình hết. Thầy trụ trì, sư cô trụ trì cũng ngán luôn. Bây giờ mình tu làm sao mà mỗi ngày người ta thương mình được, ta không có ngán mình nữa. Thiếu mình ta thấy cần. Như vậy là mình biết mình tu có thành công. Cũng giống như á, Pháp Hòa nói đại chúng, người Việt Nam mình hay nói á, hùng chết để gia, người ta chết để tiếng. Cũng để lại cái tiếng, mà tiếng gì thôi, tiếng xấu hay là tiếng tốt. Pháp Hòa hay chọc cái hùng chết để gia, người ta chết để bảo hiểm. Thì quý vị nhớ hôm nay mình có ba điều phải không? Kỷ niệm mừng quý thầy thêm một tuổi đạo, ngày xá tội vong nhân, ngày báo ơn cha mẹ. Đó là Pháp Hòa chưa nói. Nếu mình nhớ ơn cha mẹ chưa đủ, nhớ ơn chưa đủ, mà chúng ta cần phải đền ơn bằng cách là chúng ta dụng cái thân của chúng ta cho đúng. Thí dụ như cha mẹ sinh mình ra, nuôi mình khôn lớn, mà mình nghiệm lại hình như mình chưa làm được gì cho cha mẹ vui. Đối với cha mẹ mình chưa tròn, thì đối với quốc dân xã hội người khác lại càng thiếu hơn. Cho nên hồi đó Tổ Nguyên Sơn có một câu nhắc các vị xuất gia như thế này: phụ mẫu bất cung cam chỉ, lục thân cố dĩ khí liên, bất năng an quốc trị bang, gia nghiệp đốn quyên kế tự, miếng ly hương đảng thế phát bẩm sưng. Thì cái câu đó mình dịch là: cha mẹ thì không cung phụng món ngon vật lạ, gọi là phụ mẫu bất cung cam chỉ. Lục thân cố dĩ khí ly là bỏ lìa xa lục thân quyến thuộc. Đó là nói cái người tu đó nha. Lục thân cố dĩ khí ly, cha mẹ chết thì không thờ phượng, chưa hề làm được. Đối với quốc gia cũng chưa làm gì được. Quý vị là những người đã thiếu sót những cái đó. Nhưng quý vị là những người vào chùa tu, thì quý vị phải làm cho được một cái điều này. Đó là gì? Đó là nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tranh chi đức. Bên trong thì phải tạo một cái công, là một cái đức gọi là bất tranh. Nội bên trong đó, thì quý vị phải khắc phục những cái điều gọi là ham muốn trong lòng mình. Nội cần khắc niệm chi công. Khắc niệm tức là luôn luôn ghi nhớ, điều chế bản thân, bản tâm mình. Còn bên ngoài biểu lộ cái đức, không có tranh cãi với người. Chỉ cần làm hai điều đó thôi, thì quý vị cũng đã đền ơn cho thầy, tổ, cha mẹ. Nếu không, quý vị là những người thiếu sót lớn. Đối với cha mẹ thì không lo, lục thân quyến thuộc thì bỏ lìa, cha mẹ chết không thờ phượng cúng kiến, đất nước quốc gia thì cũng không làm đến tích sự gì, mà vào trong chùa thì cũng không làm được gì hết, thì quý vị uổng phí một đời người. Quý vị đã bỏ đời, quý vị vào đạo thì phải sống đúng con đường của đạo, để quý vị gọi là đền ơn cho cha mẹ. Vậy thì chúng ta đền ơn như thế nào, nhớ ơn như thế nào? Nhớ không chưa đủ, phải đền ơn. Thí dụ thầy mình dạy mình cái gì đó, nhớ thầy, nhớ ơn thầy, phải hành những gì thầy dạy. Nhớ ơn cha mẹ thì phải nhớ sống cho đàng hoàng, để đừng làm cho cha mẹ buồn khổ vì mình mà tự hoại thân mình, đó là một điều không nên. Chứ phải dụng thân cho tốt. Có rất nhiều em thanh niên lên chùa hối hận vì những cái việc làm của mình trước kia. Có em thì tự vận mà không chết. Thì Pháp Hòa có nói em có chết 10 lần cũng không đủ. Cho nên thay vì chết, tại sao không sống? Sống để đền ơn. 5 năm trước mình làm khổ người, từ bắt đầu bây giờ về sau làm vui cho người, lấy cái thân tội lỗi đó làm cái thân hạnh phúc cho người. Pháp Hòa hay ví dụ một khúc cây khô nằm ngoài sân, ngoài vườn, không ai ngó ngàng, khúc cây đó mãi mãi là khúc cây hoang. Nhưng nếu dưới cặp mắt của người nghệ thuật đem khúc cây đó vô, dựng nó lên, chỉnh nghiêng ngửa sau đó lát ra một nghệ thuật. Quý vị đã từng thấy những nghệ thuật trưng hoa bằng những khúc cây khô chưa? Những khúc cây khô mà nó gãy xuống mà người ta vẫn làm lại được những hình ảnh của nghệ thuật. Con người ta cũng thế. Thậm chí lâu lâu có những cái hội người ta tổ chức cạo đầu để làm gì? Để dâng hiến cái tóc đó, tặng cái tóc đó cho những người bị bệnh ung thư. Tại vì có những người bệnh ung thư người ta uống thuốc đó, người ta rụng tóc. Thì mình tặng những cái tóc đó để làm gì? Để người ta làm tóc giả cho những người bệnh bệnh ung thư, người ta rụng tóc, người ta đổi. Quý vị thấy không? Bình thường tóc của mình không quý, nhưng mà lâu lâu á mình cần cạo sạch cái đầu để cho tóc cho người khác, để cho người ta cấy làm những cái đầu tóc giả cho những người bệnh ung thư. Cho nên không có cái gì gọi là vô dụng. Ăn thua chúng ta biết dụng hay không. Cái kia nó nằm ngược thì bây giờ lật lại cho nó đúng thôi, chứ có gì đâu. Con người ta cũng vậy. Một năm trước chúng ta lỗi lầm, năm sau dùng con người lỗi lầm đó mà làm nên tất cả. Quý vị xem phim, đọc truyện, thấy biết bao nhiêu những câu chuyện phán đổi như vậy. Như vậy thì ngày hôm nay cho chúng ta một cái quyết chí là chúng ta dựng đứng cái sự treo ngược mà lâu nay chúng ta đang sống. Và bây giờ ai trong chúng ta cũng có quyền thay đổi cái túi của chúng ta đang đem. Có nhiều khi mình mang một cái túi nó thật là đắt tiền, nhưng mà dở ra trong đó không có gì đặc biệt hết. Cái túi có thể 7.000, 5.000, 3.000, nhưng mà mở ra có trong đó có một thẻ xin găm 75 cent, cái lược chừng đồng, cái kiến chừng 2 đồng, cái son chừng 5-7 đồng, không có gì gọi là 5-700 trong đó hết. Nhưng mà lúc chút vậy nó nặng túi. Mình đã mua được cái túi đắt tiền. Ở đây Pháp Hòa đã không phải nói là khuyến khích đi mua túi nha, nhưng mà cái ví dụ thôi. Mỗi con người chúng ta có 2 cái túi. Mà tại sao chúng ta cứ buồn khổ là vì cái túi trước chúng ta cứ đựng những cái xấu của mình, còn cái túi phía sau chúng ta cứ đựng cái xấu của mình. Cho nên mình không có buồn, mình hay khổ, mình hay buồn, mình không có niềm vui. Bây giờ cũng cái túi đó chúng ta cất chứa, nhưng mà cất chứa cái tốt của người, thì tự động chúng ta sẽ có nhiều niềm vui. Vì chúng ta sao? Học hỏi được từ nhiều người. Thấy cái hay của người chúng ta học, thấy cái dở của người chúng ta cũng học. Học đừng có làm. Cho nên dở hay gì chúng ta cũng đều là bài học. Thấy, cho nên ngày hồi xưa có một vị thầy đi với người đệ tử, thì người đệ tử về khoe cái sự dở của người này, khoe cái hay của người kia. Thì ông thầy mới nói: hay dở của người con khéo nhìn, khéo học, có học được. Cái nào dở của người con đừng theo. Học cái đó, học cái đó, làm cái đó sai, học đúng, đừng học. Phải học làm cái lỗi. thấy ai có tốt học cái đó để ráng làm. Được như vậy thì chúng ta là những người sống mà có ý nghĩa, sống mà không có lãng phí cuộc đời. Hồi đó có một câu người ta viết ở trong một cái ngôi chùa, ta để như thế này: chẳng biết rong chơi miền tịnh độ, làm người một kiếp kể như không. Rong chơi miền tịnh độ là ở đâu? Đâu phải đợi chết đi Tây Phương Cực Lạc, mà ngay mỗi bước chân chúng ta sống, đây là đất của tịnh độ. Quý vị thấy không? Quý vị sống nước Mỹ, mặc dù quý vị ở cái vùng này gọi là vùng gọi là hẻo lánh, là miền quê ít người, nhưng mà phương tiện vật chất không thiếu, không có thiếu gì hết, và cũng an bình, cũng bình lặng, chứ không có gì ồn ào, không có gì khổ sở hết. Cho nên không biết rong chơi miền tịnh độ, làm người một kiếp kể như không. Sáng mở mắt ra có trời xanh mây trắng, đi thì có xe đi, ăn mặc thì không thiếu, nói chung cuộc sống tốt. Rồi bây giờ sao nữa? Muốn nghe kinh nghe pháp không thiếu, lên Google muốn thầy nào bấm tên thầy đó ra là thầy đó hiện thần thông trước mặt quá trời của đất luôn, phải không? Cho nên bây giờ quý vị thấy quý vị có thần thông không? Thần thông quá chừng, đâu có cần gọi là như hồi xưa người ta ngồi để mà bay nhảy gì đâu. Chỉ cần bây giờ quý vị muốn cái gì lên Google, bởi ta nói rồi, 100 năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì tra Google. Bao cái gì có đủ ha. Hôm nay thì Phó Hòa về thăm đại chúng nhân mùa Vu Lan, cũng không có gì làm quà cho quý vị. Phó Hòa xin cài cho quý vị những đóa hoa tấm lòng, gọi là những hoa đóa hoa lòng. Dù ai còn mẹ hay ai đã mất mẹ, thì thủy chung chúng ta cũng phải cài một đóa hoa tưởng niệm. Đối với cha mẹ đã còn hiện còn, chúng ta thầm mừng là mẹ còn đấy. Và chúng ta cũng phát nguyện sống như thế nào để những ngày còn lại của mẹ vui với mình. Còn nếu ai mẹ đã mất rồi, thì cũng tự nói với mình, mẹ còn sống dạt dào trong con, tại vì dòng máu của mẹ đang luôn lưu trong con. Mẹ ơi, bây giờ mẹ mình, con mình nó có xa nhau, con đi chùa, mẹ cũng đi chùa, con lại Phật, mẹ cũng lại Phật, con đi, mẹ đi, con thở, mẹ thở, con cười, mẹ không có rời con, vì mẹ đang ở trong con. Còn đóa hoa kia chỉ cũng chỉ là biểu tượng, còn đóa hoa lòng mới muôn đời bất diệt. Xin tất cả quý vị hãy cài lên một đóa hoa hiếu đạo. Đóa hoa có màu hiếu đạo vẫn đẹp mấy bông hồng. Dù trên đời mẹ còn sống hay không, nhưng trong tâm con mẹ vẫn là bất tử. Và đồng thời chúng ta phải phát một cái nguyện: ngày hôm nay chúng con biết rồi, cái túi mà chúng con để trước ngực ngày xưa chứa đầy những lỗi lầm của người khác, cho nên chúng con nặng trĩu khổ đau. Và lỗi lầm của chúng con thì chúng con cứ bỏ quên ở phía sau, cho nên tiếp tục lỗi lầm. Ngày hôm nay con làm lại. Cái tốt của người con để phía trước, luôn luôn con ca ngợi người, tự nhiên con thấy người cũng vui mà con cũng vui. Đổi nội dung thôi. Người ngày xưa lỗi lầm, người ngày nay cũng có người đó mà làm tất cả những gì để lợi đạo, lợi đời. Xin chúc quý vị có một mùa Vu Lan thân tâm an lạc, đầm ấm trong gia đình, bên tình cha nghĩa mẹ. Nam mô Đại Hiếu Ngục Kiền Liên Bồ Tát.